Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, vào đầu tháng 2 vừa rồi, người ta vừa xét duyệt một dự án xây một cái khu phức hợp lăng mộ cho các cán bộ cao cấp. Và cái dự án đấy nó đạt đến con số 1.400 tỷ đồng. Thì lập tức người ta có một cái bài báo để so sánh là hiện nay tại các bệnh viện, những bệnh nhân có thể 3-4 bệnh nhân nằm chung một giường bệnh, còn người đi trông bệnh nhân thì nằm dưới gầm giường, nằm ở hành lang, và có bất cứ một chỗ nào, một cái khoảng không nhỏ nhoi nào ngả lưng được thì người ta ngả lưng tại đấy. Một cái so sánh như thế để cho chúng ta thấy tại sao một cái ngôi mộ của một vị cán bộ cao cấp nó chiếm tới 25 mét vuông, còn những con người còn sống thì chỉ kiếm nửa mét vuông để ngả lưng cũng không có cho mình. Trong khi đấy, những đại án tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng vẫn đang xảy ra, vẫn đang được xét xử, thì quả thật đó là một điều cho chúng ta thấy nó khác lắm với điều mà bài đọc một hôm nay chúng ta vừa được nghe. Thiên Chúa nói với những người tư tế của dân tộc Do Thái: nếu ai bị mắc bệnh phong hủi, hãy nói với người anh em đấy mặc áo rách, ở riêng ra một chỗ, và đi đến đâu cũng hô lên hai từ ô uế, ô uế. Không phải là Thiên Chúa chê trách những con người ấy, không phải là Thiên Chúa loại trừ những con người ấy, nhưng mà cái đạo luật này rất nhân đạo. Nhân đạo ở chỗ là nhắc cho người bệnh biết tình trạng của bản thân mình để có trách nhiệm liên đới với cộng đoàn. Và chính Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy hiện thân của lòng thương xót của Ngài nó vượt lên trên tất cả những cái lề luật mà Ngài đã trao ban cho con người. Hiện thân của lòng thương xót ấy nó vượt lên trên tất cả mọi cái biên giới mà do con người có thể đặt ra. Hiện thân của lòng thương xót ấy nó là một sự nối kết cái tình người với nhau, và là một sự chứng nhận cái nhân phẩm của một con người khi chính con một Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô ngày hôm nay đã cúi xuống với cái người bệnh nhân phong hủi. Trong bài tin mừng, Ngài đã đụng chạm vào cái nỗi đau thể xác của anh, Ngài đã đụng chạm vào cái nỗi đau làm người của anh khi bị loại trừ ra khỏi cộng đồng, khi phải sống một chỗ riêng lẻ, khi mà mất đi cái quyền hiện diện cơ bản của một con người. Để rồi Chúa đã chữa lành. Chúa chữa lành và cho anh trở lại với đời sống của cộng đồng. Chúa chữa lành để cho anh mặc lấy lại cái nhân phẩm của một con người. Đó chính là hệ quả của tình thương. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, chắc chắn chúng ta còn nhớ một cái câu hỏi của cái người luật sĩ: thưa Thầy Giê-xu, ai là người thân cận của tôi? Chúa Giê-xu đã kể cho cái người luật sĩ ấy nghe dụ ngôn của người Sa-ma-ri nhân lành. Hình ảnh của người Sa-ma-ri ấy cũng chính là hình ảnh của Đức Kitô. Ngài luôn luôn cúi xuống với phận người của mỗi chúng ta. Ngài luôn luôn cúi xuống để nâng đỡ chúng ta được trỗi dậy. Ngài luôn luôn cúi xuống để phục vụ con người như một người tôi tớ, để cho chúng ta mặc lấy cái giá trị làm người và cái nhân phẩm người nơi mỗi chúng ta. Thế cho nên hôm nay chúng ta được chứng kiến lòng thương xót ấy, để rồi chúng ta cũng thấy được một cái hình ảnh can đảm nơi cái người phong hủi trong bài tin mừng hôm nay. Cho dù anh biết cái tình trạng thực tại của mình đang bị ở riêng ra một chỗ, Cho dù anh biết cái tình trạng bệnh tình của mình đang là như thế nào, nhưng anh cũng đã đủ can đảm để đứng lên, để xin với Chúa Giêsu: thưa Thầy, xin chữa lành cho tôi. Thời gian chúng ta đang hiện diện là những ngày cuối năm âm lịch. Chúng ta bận rộn với biết bao nhiêu thứ để có thể có được những ngày xuân ấm áp đầm ấm bên gia đình. Có lẽ cũng chính là lúc mà chúng ta cũng cần xét duyệt lại một chút đời sống tinh thần và thiêng liêng của mỗi chúng ta, để chúng ta nhìn lại và chúng ta có đủ cái nghị lực, đủ can đảm như người phong hủi trong bài tin mừng hôm nay hay không. Vì như lời đầu lễ con đã nói với cộng đoàn, tất cả chúng ta trước nhan Thiên Chúa đều là những con bệnh, đều là những con người tội lỗi bất toàn. Nhưng Chúa cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Chúa cho chúng ta và Chúa chỉ cho chúng ta thấy rằng, như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, lòng thương xót của Thiên Chúa vượt thắng tất cả những cái tội lỗi của con người. Có điều quan trọng chúng ta có dám đứng lên hay không, như người phong hồi hôm nay, để chúng ta xin Chúa chữa lành. Đó chính là một lời mời gọi tha thiết mà Chúa đang gửi đến cho chính bản thân con, cũng như quý ông bà, anh chị em đang hiện diện trong thánh lễ này. Và rồi chúng ta thấy được một tâm hồn của một con người được chữa lành, nó có cái niềm vui và cái niềm khao khát tôn vinh Thiên Chúa lớn như thế nào, như hình ảnh của người phong hủi hôm nay. Chúng ta thấy được cái tâm hồn của một con người được mặc lấy, được trở lại với cái nhân phẩm đúng nghĩa làm người của mình. Chúng ta được thấy một con người được chữa lành, nó có một ý nghĩa và lớn lao như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Anh ta vừa ra khỏi đấy đã vội cao rao và tôn vinh Thiên Chúa. Đó cũng chính là tâm tình mà Thánh Phaolô mời gọi chúng ta trong bài đọc hai hôm nay. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, anh em cũng hãy cố gắng để làm điều thiện, để tôn vinh Thiên Chúa, để làm điều tốt lành. Vì đó chính là bổn phận và sứ mạng của mỗi một người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta xin với Chúa, xin lòng thương xót của Chúa chữa lành cuộc đời và tâm hồn của chúng ta, chữa lành những cái khúc mắc, những cái uẩn khúc nơi đời sống thiêng liêng của chúng ta, để rồi khi chúng ta được chữa lành, cái niềm vui tràn ngập của một con người được Chúa cho trở lại với đời sống làm người, được Chúa cho trở lại với đời sống của một nhân vị con người, thì chúng ta lại là những con người đủ khả năng, đủ can đảm, đủ nghị lực để tôn vinh Thiên Chúa trong chính cuộc sống của chúng ta. Đó chính là tâm tình mà chúng ta xin với Chúa và cầu nguyện cho nhau trong thánh lễ hôm nay. Amen.